Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu nội dung tổng quát tài liệu đề cương Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm của gia đình Palmieri trước đau khổ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những giải thích về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, mời gọi các linh mục ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp ngắn gửi các linh mục toàn thế giới nhân dịp mùa chay bắt đầu từ ngày mai mùng 9 tháng 3. Đức Hồng Y Piacenza nhắc đến ý nghĩa mùa chay là mùa hoán cải và khẳng định rằng, đối với các linh mục chúng ta, hoán cải trước tiên có nghĩa là ngày càng thích ứng đời sống của chúng ta với lời rao giảng mà hàng ngày chúng ta có dịp trình bày cho các giáo hữu. Qua đó, chúng ta trở thành những đoạn phúc âm sống động mà mọi người có thể đọc và đón nhận. Căn bản cho thái độ như thế chắc chắn là sự trở về với căn tính của mình. Chúng ta phải hoán cải trở thành chính bản chất linh mục của chúng ta. Căn tính mà chúng ta đón nhận theo thể thức bí tích và được bản tính nhân loại bị tổn thương của chúng ta đón nhận, đòi phải dần dần trở nên đồng hình dạng trong tâm trí, trong các thái độ và tất cả con người của chúng ta với hình ảnh Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành, hình ảnh người đã được in vào trong chúng ta theo thể thức bí tích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý cũng nhận xét rằng, thế giới xa lìa Kitô giáo đòi phải có một công cuộc truyền giáo mới, nhưng công cuộc này đòi phải có những linh mục mới, không phải theo nghĩa hời hợt, chạy theo thời trang phủ du chóng qua, nhưng theo nghĩa đó là một tâm hồn được đổi mới sâu xa nhờ mỗi thánh lễ, đổi mới theo mẫu mực tình thương của trái tim cực thánh Chúa Giêsu, linh mục và là mục tử nhân lành.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Piacenza nhấn mạnh rằng, một điều đặc biệt cấp thiết là phải hoán cải từ ồn ào thành thinh lặng, từ sự miệt mài hoạt động thành thái độ ở với Chúa Giêsu, ngày càng tham dự một cách ý thức vào cuộc sống của Chúa. Mỗi hoạt động mục vụ phải luôn luôn là tiếng vọng và là sự biểu hiện những gì là bản chất thực sự của linh mục. Chúng ta phải trở về với tình hiệp thông, tái khám phá thực chất của nó, đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, với giáo hội và trong đó với anh chị em. Tình hiệp thông giáo hội có đặc tính cơ bản là tái ý thức chúng ta sống và rao giảng cùng một đạo lý, cùng một truyền thống, cùng lịch sử thánh thiện và vì thế cùng một giáo hội. Chúng ta được mời gọi sống mùa chay với một cảm thức sâu xa về giáo hội, tái khám phá vẻ đẹp được ở trong một cuộc xuất hành của dân, bao gồm toàn thể hàng tư tế và mọi người dân của chúng ta. Họ coi các vị mục tử của mình như một mẫu gương chắc chắn để tham chiếu và họ mong đợi chứng tá được canh tân và rạng ngời của các vị. Đức Hồng Y Piacenza năm nay 71 tuổi, người Ý, nguyên là Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ từ năm 2007 và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng hồi tháng 10 năm ngoái và thăng Hồng Y tháng 11 sau đó.
Aparecidam, chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay tại Brazil sẽ được khai mạc tại Đền Thánh Quốc gia Aparecida vào thứ Tư lễ cho ngày mai mùng 9 tháng 3 với chủ đề Huynh đệ và sự sống trên trái đất. Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida bên Brazil sẽ chủ sự lễ khai mạc với sự tham dự của 1.300 cộng tác viên và 800 người thiện nguyện. Trong chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay, Giáo hội Công giáo tại Brazil nhắm góp phần giúp các cộng đoàn Kitô và những người thiện chí ý thức về hiện tượng hâm nóng trái đất và những thay đổi khí hậu, đồng thời thúc giục họ tham gia vào các cuộc thảo luận và hành động để ngăn chặn vấn đề vừa nói và bảo tồn các điều kiện sinh sống trên trái đất. Đức cha Dimas Lara Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, chính đức tin đang thúc đẩy giáo hội dấn thân vào những vấn đề môi sinh như thế, vì bảo vệ môi sinh là điều thuộc về dự án của Thiên Chúa dành cho các loài thụ tạo và cho con người. Môi sinh của con người là điều rất quan trọng, cần được thảo luận, vì bàn về sự sống như một tổng thể, không phân biệt sự sống của trái đất ra khỏi sự sống của con người. Trong chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay, sẽ có cuộc lạc quyên liên đới được thực hiện tại tất cả các giáo phận ở Brazil vào ngày 17 tháng 4 tới đây. 40% ngân khoản lạc quyên sẽ được dành cho Quỹ Liên đới Quốc gia, 60% còn lại được dành cho Quỹ Liên đới của mỗi giáo phận để tài trợ các dự án ở địa phương. Năm ngoái, số tiền các giáo phận gửi về Quỹ Liên đới Quốc gia là hơn 3.807.000 đồng real, tương đương với 1.656.000 euro.
Beirut, Đức Thượng Phụ Gregorios Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, báo động rằng sự hiện hữu của các tín hữu Kitô ở Trung Đông bị đe dọa trầm trọng. Nhật báo The Daily Star số ra ngày 5 tháng 3 vừa qua đưa tin, trong cuộc gặp gỡ Liên minh Công giáo Hy Lạp Menkit ở Rabweb bên Liban, Đức Thượng Phụ Gregorios nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông bị đe dọa biến mất, một sự tiêu tan về dân số. Ngài kêu gọi chống lại hiện tượng này một cách có chiến lược. Nguyên nhân chính của tình trạng này chính là cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine. Liên minh Công giáo Hy Lạp Menkit, nhóm tại Tòa Thượng Phụ của Đức Thượng Phụ Gregorios đã tìm cách áp dụng các đề nghị do Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, đề ra, đồng thời các vị cũng thẩm định về làn sóng các cuộc biểu tình phản đối tại các nước Bắc Phi và Trung Đông.
Johannesburg, các giám mục Công giáo Nam Phi vừa công bố một thư mục vụ mời gọi các tín hữu Công giáo cũng như các công dân Nam Phi hãy bỏ phiếu cách sáng suốt trong kỳ bầu cử hội đồng tỉnh và thành phố vào tháng 5 tới đây tại nước này. Thư mục vụ mang chữ ký của Đức cha Buti Tehalage, Tổng giám mục Johannesburg kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi. Đây là lần thứ 8 Hội đồng Giám mục Nam Phi công bố thư mục vụ kể từ khi đất nước Nam Phi đạt đến nền dân chủ cách đây 17 năm. Trong thư, các giám mục Nam Phi bày tỏ lòng tin tưởng nơi cuộc bầu cử tự do và công bằng, trong đó mọi công dân đều có quyền sử dụng lá phiếu như một quyền và do đó như một bổn phận đúng theo lương tâm đòi hỏi, làm sao để các thành phố Nam Phi phải được quản lý và hướng dẫn bởi những quan chức thực sự có khả năng. Các giám mục Nam Phi nhấn mạnh đến xu hướng của nhiều người hiện nay nhảy vào chính trị bởi vì những tham vọng quyền thế hay vì tiền tài. Xu hướng này gây hại cho nền dân chủ của đất nước. Vì thế, các giám mục kêu gọi công dân cử tri hãy sáng suốt khi dùng lá phiếu của mình, chọn lựa những người đại diện liêm chính và biết tận tụy phục vụ công ích, loại bỏ những kẻ bất xứng.
Lơ kè, đêm thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 3 vừa qua, khoảng 4.000 người Hồi đã tấn công cộng đoàn tín hữu chính thống cốt ở làng Sun, cách thủ đô Lơ Khe của Ai Cập khoảng 30 cây số về mạn nam. Vụ tấn công đã làm cho 32 người bị tử thương. Một linh mục là cha Yosha và ba phó tế cốt bị mất tích. Có tin đồn cho rằng cả bốn người đã bị chết cháy trong vụ thiêu hủy nhà thờ Thánh Mina và Thánh George của làng. Nguyên nhân của vụ tấn công này là do sự căng thẳng giữa hai gia đình chống đối cuộc tình cấm kỵ giữa một tín hữu Kitô và một thiếu nữ Hồi dẫn đến cuộc tấn công tàn nhẫn này. Thân phụ và một người họ hàng của cô thiếu nữ bị giết và cộng đoàn cốt bị xem là đối tượng trả thù. Thực ra cái chết của thân phụ thiếu nữ kia do chính một người họ hàng gây ra, vì ông từ chối không chịu giết con gái để rửa nhục cho gia đình, lại còn giải hòa với gia đình chính thống cốt nữa. Rồi sau đó, để trả thù cha, anh của thiếu nữ nọ giết người họ hàng kia. Toàn bộ tín hữu hồi trong làng quyết tâm cho rằng các tín hữu là thủ phạm vụ án đẫm máu nên ra tay trừng phạt. Tại Ai Cập, một tín hữu Kitô không thể kết hôn với một phụ nữ hồi nếu không gia nhập Hồi giáo. Nhưng một tín đồ hồi vẫn có thể lập gia đình với một phụ nữ Kitô. Vụ tấn công này khiến cho 12.000 tín hữu cốt tại làng Sun phải đóng kín cửa ở trong nhà. Cách làng Sun khoảng 7 cây số có trại lính Bromin, nhưng quân đội không muốn can thiệp. Đã 3 lần quân lính được phái đến Sun, nhưng quân hồi đuổi họ về, viện cớ là mọi sự an bình cả.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu nội dung tổng quát tài liệu đề cương Thường Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục Thế giới, đã mở cuộc họp báo ở Roma để giới thiệu tài liệu đề cương của Thượng hội đồng giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 7 đến 28 tháng 10 năm tới về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức Tin Kitô. Công nghị giám mục thế giới này có mục đích cứu xét tình trạng trong các giáo hội để đề ra những cách thức và lối diễn tả mới mẻ hầu thông truyền tin mừng cho con người ngày nay với một nhiệt huyết mới. Trong ý hướng đó, tài liệu đề cương nhắm mục đích khơi lên cuộc thảo luận trong các tầng lớp của giáo hội về chủ đề của Thượng hội đồng giám mục thế giới vào năm tới, và có kèm theo một bảng 71 câu hỏi giúp các giáo hội địa phương thảo luận và trả lời góp ý. Bản tổng hợp các câu trả lời cần gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục trước ngày lễ các thánh năm nay, mùng 1 tháng 11. Sau đó, hội đồng của văn phòng này sẽ nghiên cứu để soạn tài liệu làm việc cho công nghị giám mục thế giới năm tới. Ngoài lời tựa, phần nhập đề và kết luận, tài liệu đề cương được chia làm 3 chương, phản ánh chủ đề của Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 13, đó là chương thứ nhất, thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, chương 2, công bố tin mừng của Chúa Kitô, và sau cùng là chương 3, khai tâm về kinh nghiệm Kitô giáo.
Trong phần nhập đề, tài liệu nhấn mạnh rằng Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 nằm trong nỗ lực của giáo hội được đổi mới từ sau Công đồng Chung Vatican II, nhắm thi hành công cuộc truyền giảng tin mừng. Trong bối cảnh đó, việc tái truyền giảng tin mừng muốn đáp lại những thách đố lớn của thế giới đang biến chuyển mau lẹ. Phần này trình bày những lý lẽ thần học và giáo hội học của hoạt động như thế. Chương thứ nhất của tài liệu đề cương trình bày sự khai sinh ý niệm Nuova Evangelizzazione, truyền giáo mới, hoặc là tái truyền giảng tin mừng. Ý niệm này đã được Đức John Paul II sử dụng lần đầu tiên ngày 9 tháng 6 1979 trong bài giảng tại Đền Thánh Thánh Giá ở Mochila, Ba Lan, và sau đó được Ngài sử dụng rất nhiều. Đây không phải là một tin mừng mới, không phải là một sự lặp lại quá khứ, cũng không phải là làm lại một cái gì đã bị thất bại. Nuova Evangelizzazione chính là câu trả lời cho những nhu cầu của con người và dân tộc ngày nay, những bối cảnh mới về văn hóa diễn tả căn tính của chúng ta. Đó là sự tìm kiếm những con đường mới, những phương pháp mới và lối diễn tả mới để thông truyền niềm vui của Phúc Âm. Tiến trình tái truyền giảng tin mừng nhắm đến những người đã xa lìa giáo hội tại những nước Kitô cừ cựu và những người tại những nước được rao giảng tin mừng mới đây, tuy họ đã chịu phép rửa nhưng không đón nhận tin mừng một cách sâu xa, đến độ có thể để tin mừng biến đổi cuộc sống và xã hội của họ. Thực vậy, tại Tây Phương, đức tin Kitô bị xuyên tạc và chế nhạo vì những thành kiến và người ta sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Tài liệu đề cương khẳng định rằng các tín hữu Kitô phải tự phê bình kiểm thảo để nhìn nhận và thanh tẩy những dấu vết sợ hãi, mệt mỏi và chán chường. Nhưng giáo hội không cam chịu, không khép kín co cụm vào mình. Giáo hội hiện hữu là để rao giảng tin mừng và đầy xác tín về căn tính truyền giáo của mình. Giáo hội thực hiện những hành trình phân định, lãnh nhận các trách nhiệm mới và những năng lực mới để vui mừng truyền giảng phúc âm. Và đứng trước những người nghi ngờ rằng công cuộc truyền giáo mới hoặc tái truyền giảng tin mừng hàm chứa sự trêu dụ tín đồ, giáo hội đáp lại bằng một tìm đường của các dân ngoại, nghĩa là không gian cầu nguyện cho mọi dân tộc, trong đó tất cả mọi người đều có thể móc vào Thiên Chúa dù là không biết Ngài. Tài liệu đề cương khẳng định rằng những người vô thần và những người theo chủ thuyết bất khả tri không nên kinh hãi, bởi vì công cuộc tái truyền giảng tin mừng không muốn biến họ thành đối tượng truyền giáo, nhưng muốn thức tỉnh nơi họ sự tìm kiếm Thiên Chúa. Vì thế, cơ bản là cuộc đối thoại với những người không tin, cũng như đối với những người thuộc các tôn giáo khác.
Chương 2 của tài liệu đề cương nói về việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng không được hiểu như một cuốn sách hoặc một đạo lý, nhưng chính là con người của Chúa Giêsu Kitô, lời chung kết của Thiên Chúa nhập thể làm người. Các tín hữu Kitô được mời gọi thiết lập một quan hệ bản thân với Chúa Giêsu trong cộng đoàn các tín hữu, tức là trong giáo hội. Đối tượng việc thông truyền đức tin, rao giảng tin mừng là thực hiện một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Linh để cảm nghiệm được Chúa Cha của Chúa Giêsu và của chúng ta. Chương này bàn sâu rộng về việc thông truyền đức tin mà giáo hội sống và biểu lộ qua chứng tá và các hoạt động bác ái. Có 6 khung cảnh trong đó cần thực hiện cuộc đối thoại như thế. Trước tiên là văn hóa, trong đó sự tục hóa được coi là tích cực và người ta coi sự tục hóa như một sự giải phóng, một khả thể sống mà không cần chịu kích siêu việt. Người ta sống xu hướng này, tuy không có sắc thái mạnh mẽ như xưa kia, tuy rằng chiều hướng bài giáo sĩ vẫn còn, nhưng thường thường thì xu hướng này âm thầm tràn ngập đời sống thường nhật của con người. Kết quả là người ta đặt vấn đề về quan hệ giữa nam và nữ, ý nghĩa sự sống và sự chết, nền văn hóa hình ảnh trỗi vượt, sự hời hợt, thái độ coi mình là trung tâm. Nhưng đàn khác cũng có sự lan tràn các giáo phái và những hiện tượng tôn giáo cực đoan, lèo lái tôn giáo để biện minh cho bạo lực và thậm chí cả những chủ trương khủng bố, lạm dụng tôn giáo một cách trầm trọng.
Bối cảnh thứ hai có tính chất xã hội và nổi bật là hiện tượng những người di dân và hiện tượng hoàn cầu hóa. Tài liệu đề cương nhận xét rằng bầu không khí hiện nay rất thay đổi và có sự ô nhiễm, sự băng hoại các liên hệ, các giá trị, các biên cương địa lý. Kết quả là trong lĩnh vực truyền thông xã hội, và đây cũng là bối cảnh thứ ba, một đảng nền văn hóa truyền thông và kỹ thuật số giúp mọi người được thông tin, nhưng đảng khác nó cũng gia tăng thái độ coi mình là trung tâm, giảm bớt sự suy tư và làm biến mất chiều kích luân lý đạo đức và chính trị của cuộc sống, khiến cho những gì là phù du và nhất thời được trỗi vượt. Tài liệu đề cương cũng phân tích 3 bối cảnh còn lại là kinh tế, khoa học và chính trị. Điều tối cần thiết là tìm ra những quy luật thị trường thế giới bảo vệ sự sống chung đúng đắn, cũng như sự cần thiết phải nghĩ rằng việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật tuy có mang lại bao nhiêu lợi ích, nó không phải là một thuyết tôn giáo mới mang lại sự thịnh vượng và mãn nguyện. Về chính trị, cuộc khủng hoảng ý thức hệ cộng sản và sự nảy sinh những tác nhân mới như thế giới Hồi giáo và Á Châu tạo nên những tiềm năng mới, nhưng cũng có những rủi ro và nguy cơ mới. Vì thế hòa bình, sự phát triển, đối thoại, bảo vệ các quyền con người, bảo tồn thiên nhiên là những đề tài cần được ánh sáng tin mừng soi sáng.
Vậy các tín hữu Kitô có thể làm gì? Tài liệu đề cương trả lời, họ là thừa sai, mang hy vọng và tự phê bình, làm chứng về tin mừng từ bên trong, đoàn kết để thông truyền lời Chúa, chấp nhận thách đố đối đầu với cả chủ thuyết vô thần gây hấn nhất hoặc sự tục hóa cực độ. vì đó chính là sự tử đạo thời nay. Các phương thế để thi hành các công tác trên đây chính là giới trẻ, các phong trào của giáo hội, đời sống thánh hiến, sự đối thoại liên tôn và gặp gỡ với các giáo hội đông phương là những giáo hội đã đáp lại những bách hại và bất bao dung một cách kiên trì và hy vọng, nhờ đó trở thành một điểm tham chiếu. Dĩ nhiên, truyền bá tin mừng không có nghĩa là phổ biến một chương trình chính trị hoặc một danh sách các giới luật luân lý, trái lại là thông truyền một vị, tức là Chúa Kitô nhập thể làm người. Vì thế, trước tiên cần sống tin mừng để có thể thông truyền sau đó, vì ta không thể truyền bá điều mà ta không tin và không sống. Vì thế, nghĩa vụ rao giảng và công bố là điều thuộc về tất cả các tín hữu Kitô và toàn thể giáo hội, vì giáo hội hiện hữu là để rao giảng tin mừng, phụng vụ, huấn giáo và chương trình dự tòng trở thành kiểu mẫu cho sứ mạng truyền giáo. Tài liệu đề cương không quên nói đến một số điểm yếu của Kitô giáo ngày nay, đó là sự thiếu linh mục, thiếu sự chia sẻ, sự lẻ loi của các giáo lý viên và cả sự bất trung, những gương mù, những lỗi của các cộng đoàn Kitô. Đó là những điều cần can đảm tố giác bằng cách thực hành sự thống hối và canh tân để mang lại hoa trái thích hợp cho thời nay, như các gia đình cởi mở đối với sự sống, các cộng đoàn có khả năng đối thoại đại kết và liên tôn, những sáng kiến công bằng xã hội và liên đới, các ơn gọi mới.
Chương 3 của tài liệu đề cương nói về việc khai tâm kinh nghiệm Kitô giáo, đề nghị suy tư về các phương thế của giáo hội để dẫn vào đức tin, đặc biệt là việc khai tâm Kitô giáo qua các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Đây là những giai đoạn trong hành trình tiến vào đời sống Kitô trưởng thành qua tiến trình học hỏi về đức tin. Trong lĩnh vực này, tài liệu tái khẳng định mối liên hệ giữa ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, và tầm quan trọng của việc không ủy thác cho các lớp giáo lý học đường nghĩa vụ chính của giáo hội là làm cho người trẻ được sinh ra trong đức tin. Vì thế, sự khai tâm đức tin và nền giáo dục có liên hệ với nhau, và ngày nay càng liên hệ nhiều hơn nữa nên có nhu cầu giáo dục cấp thiết. Trào lưu duy tương đối trở thành kinh tin kính đối với nhiều người ngày nay, tước bỏ giá trị chân lý, coi chân lý như là một điều độc đoán, thu hẹp việc giáo dục vào việc thông truyền những khả năng thực tiễn mà thôi. Nhưng các tín hữu Kitô không được quên rằng, giáo dục có nghĩa là huấn luyện con người toàn diện, thông truyền cho họ những giá trị cơ bản của cuộc sống và lối cư xử ngay chính. Một hoạt động mà giáo hội có thể và phải mang lại một sự đóng góp hữu hiệu, giá trị nhờ truyền thống của mình. Đối tượng chung kết là làm việc để đạt tới một môi sinh học về con người, kể cả qua các tổ chức, các trung tâm nghiên cứu và các đại học do các giáo hội địa phương thiết lập. Tất cả những điều đó giúp sống các môi trường văn hóa như những tiền đường của dân ngoại, trong đó huấn luyện con người tự do và trưởng thành, có khả năng mang vấn đề Thiên Chúa vào cuộc sống, trong gia đình và vào nơi làm việc. Dĩ nhiên, điều này đòi phải có các gia đình, các nhà giáo dục và những người rao giảng tin mừng đáng tin cậy, trong tư cách là những chứng nhân đích thực của tin mừng. Việc chuẩn bị cho họ không phải chỉ thu hẹp vào khía cạnh kỹ thuật chuyên môn, nhưng nhất là về tinh thần, vì việc tái truyền giảng tin mừng là nghĩa vụ của tất cả các tín hữu Kitô theo đuổi sự thánh thiện.
Vừa rồi là nội dung tổng quát tài liệu đề cương Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại kinh nghiệm của gia đình Palmieri trước đau khổ.
Với ba người con Benedetta, Samuele và Francesco, gia đình Palmieri sống tại Porretta Terme, Trung Italia. Nhìn bề ngoài, đây là một gia đình thật hạnh phúc nếu người ta không thấy tật bệnh của ông Gualtiero. Nói chung thì ông Gualtiero có thể được định nghĩa là một người chào đời dưới một ngôi sao xấu. Chuỗi ngày thơ ấu của ông là những kinh nghiệm bị bỏ rơi, sống lủi thủi trong cô nhi viện và rồi được nhận làm con nuôi. Từ ngày ấy, Juan Piero mới được nếm hưởng một chút hạnh phúc gia đình. May mắn làm sao, gia đình này cũng đã truyền lại cho Juan Piero những giá trị tinh thần thật cao quý và giúp người trai trẻ này trưởng thành toàn diện. Vào tháng 10 năm 1978, trong một thời gian sống kinh nghiệm tận hiến trong một cộng đoàn tiểu đệ Chúa Giêsu do thầy Jacques de Foucault sáng lập bên Algeria, Juan Piero quen biết Ulisse Caglioni, thành viên phong trào Focolare Tổ Ấm. Juan Piero tò mò tìm hiểu thêm về phong trào này và đi đến chỗ yêu mến linh đạo Tổ Ấm. Trở về quê nhà Italia, Juan Piero bắt đầu lui tới với những bạn trẻ thuộc phong trào này và chia sẻ khát vọng phục vụ công ích của họ. Năm 26 tuổi, Juan Piero gặp Daniela, một thiếu nữ dịu hiền xinh đẹp, và sau một năm rưỡi đính hôn, họ quyết định làm đám cưới. Nhưng hỡi ơi, vì một lần trượt chân té, Juan Piero phải qua một chu kỳ chích thuốc tủy sống. Và khi chích mũi cuối cùng, người bác sĩ chích sai, khiến Juan Piero bị tê liệt hai chân, sưng màng óc và tủy sống nhiễm trùng. Tiếp sau đó là một chuỗi dài những ngày ra vào nhà thương điều trị, khám hết bác sĩ này đến chuyên viên khác. Cho đến một ngày nọ, các bác sĩ đành nói rõ cho Juan Piero hiểu rằng anh sẽ phải sống trên chiếc xe lăn trọn đời nếu tủy sống bị nhiễm độc không giết chết anh trước. Mọi lâu đài mơ ước tương lai đều tan thành mây khói. Nhưng rồi chính vị hôn thê Daniela đã quyết định thay thế Juan Piero, đề nghị hai người làm đám cưới ngay. Ngày 8 tháng 10 sau đó, Juan Piero và Daniela kết ước hôn phối trước mặt Thiên Chúa. 40 ngày sau đám cưới, Juan Piero phải vào một bệnh viện ở miền Bắc, nằm liệt giường suốt mấy tháng trường. Trong thời gian này, Juan Piero nhận được một tin vui đem lại tia sáng hy vọng giúp anh đương đầu với tật bệnh. Daniela, vợ anh, đã mang thai đứa con đầu lòng. Mọi đau đớn được biến thành lời cám tạ ngợi khen thành tâm dâng kính Thiên Chúa tốt lành. Juan Piero quyết định dồn trọn sức lực chiến đấu để sống còn cho những đứa con mà Thiên Chúa rộng lòng ban. Anh được xuất viện đúng vào dịp mừng đón đứa con gái đầu lòng là bé Benedetta, nghĩa là bé gái được Chúa chúc lành. Hai năm sau, đến lượt bé trai Samuele, rồi 4 năm sau nữa là cậu út Francesco. Ngày nay, cả 3 người con nhà Panieri đều đã lớn khôn. Những năm dài sống bên cạnh cha bị bệnh đã làm cho chúng hiểu rõ hơn kinh nghiệm khổ đau. Benedetta nói, ngay từ ngày còn nhỏ, ba mẹ đã nói cho chúng tôi hiểu bệnh tình của ba và quen với việc ba thường phải nằm dưỡng bệnh. Nhưng cách đây 3 năm, khi bệnh của ba trở nặng khiến ba phải liệt giường một thời gian dài thì chúng tôi lo lắm. Thế nhưng nỗi niềm lo âu khắc khoải lại biến đổi hẳn thành niềm hy vọng khi tôi bước vào phòng ba. Tia mắt của ba, dù đầy đau đớn, vẫn thông truyền cho tôi trọn vẹn tình yêu mà ba dành cho mẹ và cho các con chúng tôi. Dĩ nhiên là mẹ cũng đau đớn nhiều khi bất lực nhìn ba chịu đau, nhưng tình yêu của ba mẹ thì lớn hơn mọi khổ đau. Tình yêu chiến thắng mọi nghịch cảnh nếu người ta tin chắc là như thế. Còn Samuele ngày nay đã cao hơn bố thì nói, mỗi khi thấy ba quằn quại trong cơn đau, không làm được những điều nhỏ nhặt thường làm trước đây hay là chơi đùa với các con, thì tôi uất ức kinh khủng. Nhưng khi thấy ba vẫn an bình cầu nguyện bất chấp đau đớn, tôi lại càng không hiểu nổi hơn. Tình yêu Thiên Chúa là ở đâu? Là thế nào? Chính điều này đã thúc đẩy tôi đào sâu thêm đức tin, và nhờ thế, với thời gian, tôi hiểu được thái độ tin cậy mến của ba, nhìn ra được những điểm tích cực như được có ba ở nhà luôn, có thể trò chuyện với ba lâu dài hơn. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu Thiên Chúa dành cho ba và cho tôi, giúp chúng tôi sống an bình hơn trong hoàn cảnh khó khăn. Cậu út Francesco thì khẳng định rằng, khi ba trở bệnh, tôi mới có 10 tuổi. Thấy ba rên rỉ vì đau nằm liệt giường, tôi thường trốn vào một góc nhà ngồi khóc một mình. Một hôm, ba thấy mắt tôi đỏ hoe, mới gọi tôi lại và bảo tôi rằng ba có một cách để ít đau hơn, đó là chia sẻ với Chúa Giê-xu. Khi hiểu như thế, tôi cũng học biết được cách đến gần với Chúa hơn và vững tin hơn. Lời kinh của tôi từ đó cũng phát xuất từ con tim thay vì chỉ là lời đọc thuộc lòng mà thôi. Hồi mùa hè năm ngoái, ba khỏe hơn, và tôi hiểu rằng đây chính là sức mạnh của đức tin vậy. Ông bà Guanchero và Daniela Palmieri nhìn ba đứa con xinh xắn, khôn ngoan, đang lớn, mỉm cười, mãn nguyện. Quả thật, như ông Guanchero thường khẳng định, nỗi niềm đau khổ của tật bệnh thực là cần thiết để biến niềm vui thành toàn vẹn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những giải thích về sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, theo đức tin Công giáo, sau lời đọc thánh hiến, này là mình thầy, này là chén máu thầy, thì bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giê-xu. Từ thời Trung Cổ, các nhà thần học đã diễn tả sự thay đổi này bằng thuật ngữ biến đổi bản thể, transubstantiatio, nghĩa là bản thể của bánh và rượu đã được biến đổi ra bản thể của mình và máu Thánh Chúa. Tuy rằng giác quan vẫn còn nhận thấy những hình thù của bánh và rượu. Cái thuật ngữ biến đổi bản thể đã được sử dụng trong các văn kiện của các công đồng Leon thứ hai Firenze Trento, cũng như những văn kiện của các giáo hoàng cận đại như là Mysterium Fidei của Đức Thánh Cha Paulo VI và sách giáo lý hội thánh Công giáo. Khi giải thích ý nghĩa của sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể, thần học đã phân biệt hai cấp độ. Một đàng là nội dung đức tin, một đàng là cách thức diễn tả đức tin. Nội dung đức tin đã hiện hữu ngay từ những thế kỷ đầu tiên của hội thánh và sẽ không thay đổi bởi vì dựa trên lời Chúa mặc khải. Nhưng mà cách diễn tả thì có thể thay đổi để làm sáng tỏ nội dung hơn. Trong bài trước, chúng tôi đã nhắc đến hai lối tiếp cận khác biệt. Trong quá khứ, thần học kinh viện chú trọng tới khía cạnh khách thể tìm hiểu bản chất của sự vật. Ngày nay, người ta nhấn mạnh hơn khía cạnh năng động và hiện sinh, tìm hiểu ý nghĩa đối với cuộc sống. Trong chiều hướng đó, người ta muốn tìm cách trình bày lại mầu nhiệm hiện diện của Chúa Giê-xu với một ngôn ngữ mới. Trong bối cảnh này, người ta không muốn tìm những thuật ngữ mới để bổ túc cho thuật ngữ biến đổi bản thể. Từ thời Trung Cổ, huấn quyền sử dụng thuật ngữ transubstantiatio để diễn tả sự biến đổi bản thể của bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa. Thuật ngữ này nhấn mạnh đến một sự thay đổi khách thể xảy ra ở nơi chính bánh và rượu, chứ không phải là ở trong tâm trí của người tín hữu. Ngày nay, vài tác giả cho rằng tâm thức của thời nay xa lạ với những từ ngữ triết học, siêu hình, bản thể, vũ thể. Vì vậy, họ đề nghị thay thế bằng những thuật ngữ mới, chẳng hạn như là transignificatio, thay đổi ý nghĩa, transfinalizatio, thay đổi mục đích. Người ta đi từ kinh nghiệm thường ngày. Một đồ vật vừa có giá trị trong chính nó, vừa có giá trị tùy theo chúng ta gán cho nó. Thí dụ, một tấm vải có thể dùng để may áo quần hay may quốc kỳ, với công dụng khác nhau và ý nghĩa khác nhau. Một tờ giấy bạc, xét như là tờ giấy thì chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng được đánh giá tương đương với 1.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, tùy theo quy ước đã ấn định. Một cách tương tự như vậy, bánh và rượu sau khi đọc lời chúc tụng đã thay đổi ý nghĩa và mục tiêu. Không còn là bánh và rượu thông thường nữa, nhưng là dấu hiệu của cái gì thánh thiêng. Trong thông điệp Mysterium Fidei, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lên tiếng cảnh giác về những thuật ngữ mới, bởi vì ra như bản chất của bánh và rượu vẫn không thay đổi, nhưng mà sự thay đổi chỉ tùy thuộc ý định của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, thiết tưởng, nếu hai thuật ngữ này được sử dụng để mà bổ túc cho thuật ngữ cổ điển, thì chúng sẽ giúp ta có một cái nhìn bao quát hơn về ý nghĩa của bí tích. Thực vậy, tự bản chất, bí tích là một dấu chỉ hữu hình cho một thực tại thánh thiêng vô hình, đó là ơn thánh. Ý nghĩa của dấu chỉ rất là phong phú mà chúng ta không bao giờ diễn tả hết được. Chúng ta đã quen thuộc với dấu chỉ sự hiện diện của mình Thánh Chúa Giêsu, nhưng có lẽ ít quan tâm tới dấu chỉ của sự hợp nhất giữa các tín hữu, đã được Thánh Phaolô và các bản văn phụng vụ tiên khởi nhắc nhở. Tấm bánh tuy gồm bởi nhiều hạt lúa mì, nhưng chỉ là một. Rồi còn phải nói gì về dấu chỉ của sự hy sinh bỏ mình, khiêm tốn phục vụ? Như vậy, ta có thể nói rằng, ở nơi bí tích này, ngoài sự hoán chuyển bản thể, còn diễn ra nhiều sự hoán chuyển khác nữa, vừa như là thực tại, vừa như là chương trình sống cho các tín hữu. Chúng ta có thể dùng một đoạn văn xúc tích của Công đồng Vaticano II ở số 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng làm đầu đề suy tư. Sau khi đã nói đến tác động của Chúa Kitô phục sinh trong thế giới hôm nay, đoạn văn kết luận như sau: Người giải thoát tất cả để sau khi từ bỏ lòng vị kỷ và tập trung mọi năng lực trần thế cho cuộc sống con người, tất cả hướng về ngày mai, ngày mà nhân loại trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa đã để lại cho những kẻ thuộc về Ngài bảo chứng cậy trông và lương thực đi đường trong bí tích đức tin. Trong bí tích ấy, những yếu tố thế trần, kết quả của lao công con người được biến thành mình và máu vinh hiển, nên bữa ăn huynh đệ và nếm hưởng trước bữa tiệc trên trời. Qua đoạn văn này, chúng ta có thể nhận ra bốn chủ kết biến đổi. Một, những yếu tố thế trần, bánh và rượu được biến thành mình và máu của Chúa Kitô. Đây là sự biến đổi bản thể, transubstantiatio. Hai, tính ích kỷ của con người được biến đổi nhờ quyền năng giải thoát của Chúa. Đây là sự biến đổi ý nghĩa của cuộc sống, transignificatio. Ba, con người dấn thân biến đổi xã hội hướng về tương lai nhờ chia sẻ sự hiệp thông với Chúa. Chúng ta gọi là biến đổi xã hội, transsocialization. 4. Bữa tiệc huynh đệ hôm nay là bảo chứng cho bữa tiệc trên trời, nghĩa là biến đổi mục đích, transfinalization. Nên biết là bối cảnh của đoạn văn này không phải là trình bày đạo lý đức tin về bí tích thánh thể, nhưng là một suy tư về ý nghĩa của hoạt động con người trong lịch sử. Vì thế, muốn vạch ra những sự thay đổi xã hội và trần thế. Chúng ta cũng đừng nên quên một sự biến đổi khác nữa, thường được các giáo phụ nhấn mạnh. Đó là, khi ăn bánh thánh này, thì không phải là Chúa biến thành thân thể của ta, nhưng ngược lại, chúng ta được biến đổi thành thân thể của Chúa. Theo như lời của Thánh Augustino, được tông huấn Sacramentum Caritatis trích lại ở số 70. Kết luận. Để kết luận những bài suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chúng tôi xin ghi nhận 3 nhận xét sau đây. 1. Khi giải thích sự hiện diện, chúng ta thấy ít là có 2 lối tiếp cận khác nhau. Một bên nhìn vào bản chất khách thể của bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Một bên nhìn tới hiệu quả đối với đời sống Kitô hữu. Cả 2 lối tiếp cận đều mang theo nhiều hệ luận cho đời sống tâm linh. Lối tiếp cận thứ nhất đưa tới việc tôn thờ mình Thánh Chúa sau khi thánh lễ đã kết thúc. Lối tiếp cận thứ hai đưa tới những dấn thân của người Kitô hữu được kết hiệp với Chúa Giêsu, đó là thay đổi lối suy tư, thay đổi nếp sống, thay đổi tương quan với tha nhân. Tông huấn Sacramentum Caritatis bàn đến việc thờ lại thánh thể ở trong phần thứ hai, số 66-69, và linh đạo ở phần thứ ba, các số 71, 82, 88. Vì vậy chúng tôi không muốn dài dòng ở đây. Nhận xét thứ hai, dù nói thế nào đi nữa, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thật là đa phương. Đó là sự hiện diện của toàn thân Chúa Giêsu, vừa kéo dài cuộc nhập thể và hiện thực cuộc phục sinh. Ngài hiện diện các sống động để làm thay đổi tâm tư của mỗi người và mỗi cộng đoàn. Ngài hiện diện để kết nạp các môn đệ vào công cuộc canh tân thế giới. Tư tưởng này được tông huấn Sacramentum Caritatis diễn tả bằng một thuật ngữ của khoa vật lý, đó là phân rã phóng xạ hay là phân rã hạt nhân ở số 11. Thứ ba, sau cùng, trong cuộc canh tân phụng vụ thánh lễ, các văn kiện tòa thánh thường nói tới mối liên hệ mật thiết giữa lời Chúa và mình Chúa, không những như là hai lương thực để nuôi dưỡng tâm hồn, như là còn hai cách thức của một sự hiện diện duy nhất của Chúa Giê-xu ở giữa cộng đoàn tín hữu. Người tín hữu cần chú ý lắng nghe lời Chúa để ý thức hơn sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích. Đồng thời, việc kết hợp của Chúa Giê-xu với Chúa Giê-xu trong bí tích giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn lời mà Chúa nói với ta ở trong sách thánh. Điều này được nhắc lại ở trong tông huấn Verbum Dei Domini mới được công bố năm ngoái ở các số 53 và 55.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo xứ, mời gọi các linh mục ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô Mục tử nhân lành. Aparecida, chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay tại Brazil sẽ được khai mạc tại Đền Thánh Quốc gia Aparecida vào thứ Tư lễ cho ngày mai mùng 9 tháng 3 với chủ đề là huynh đệ và sự sống trên trái đất. Beirut, Đức Thượng Phụ Gregorios Ba Laham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, báo động rằng sự hiện hữu của các tín hữu Kitô ở Trung Đông bị đe dọa trầm trọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.